văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, với những người đã từng một lần được đến Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, thì hành trình vượt qua hàng trăm hải lý trên Biển Đông đã mang đến cho họ nhiều cảm xúc, xen lẫn niềm tự hào về biển đảo bao la của Tổ quốc, đồng thời thấu hiểu hơn giá trị chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Cách đây không lâu, những nghệ sĩ của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã có dịp đến với Trường Sa. Hành trình vất vả đã để lại trong họ nhiều ấn tượng khó quên. Phóng viên Văn Nghệ đã có dịp trao đổi, chia sẻ với những người đã từng may mắn đến với Trường Sa về cảm xúc và những kỷ niệm của chuyến đi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe trong phần đầu chương trình Văn Nghệ Chủ nhật hôm nay.
Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa vào những ngày cuối tháng 4 lịch sử. Nhưng với các cán bộ của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, những người vinh dự được đến thăm và biểu diễn phục vụ các chiến sĩ trên đảo thì những ký ức về hải trình Trường Sa dường như vẫn còn nguyên vẹn. Dù đã trở về với cuộc sống thường nhật và công việc hiện tại, nhưng với họ chuyến đi đó đã mang lại những cảm xúc mới lạ cùng sự lan tỏa tình yêu biển đảo quê hương. Trường Sa, vùng đất thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió, với muôn vàn những khó khăn khắc nghiệt mà chỉ có những người đã từng một lần đến thăm mới thấu hiểu được những khó khăn gian khổ và cả những mất mát hy sinh mà người lính phải trải qua để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, để thấy Trường Sa vẫn gần lắm trong trái tim mỗi người dân Việt. Với các bạn trẻ, đặc biệt là Hoàng Thị Kiều, bí thư chi đoàn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, người vinh dự có mặt trong chuyến đi, đó thực sự là một trải nghiệm đầy ý nghĩa, giúp chị có thêm động lực để sống, cống hiến sức trẻ cho quê hương đất nước. Chị Kiều chia sẻ.
Trong cái quãng thời gian mà tôi được trải nghiệm, được đi thăm Trường Sa, đến bây giờ tôi vẫn còn có cảm xúc rất là bồi hồi và xúc động, rất là cảm phục các đồng chí. Bởi vì là so với chúng tôi tại đây thì cái nhiệm vụ của chúng tôi là đi phục vụ bà con vùng sâu vùng xa cũng đã khó khăn, rất khó khăn rồi ạ. Nhưng mà tôi thấy là nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn các đồng chí ngoài đảo thì cực kỳ vất vả hơn, thiếu thốn đủ mọi thứ. Trong cái môi trường mà khắc nghiệt đến như vậy thì các đồng chí đã tạo cho mình cái niềm vui riêng của mình. Cái phong trào đoàn thanh niên vẫn phát triển. Sau cái chuyến đi vừa rồi thì bản thân tôi cũng vừa đảm nhận bí thư chi đoàn của trung tâm. Chính vì vậy mà tôi cảm thấy là tôi cần cố gắng bằng những hành động và suy nghĩ thực tế của mình để cho chi đoàn thanh niên của cơ sở ngày một phát triển.
Với một ca sĩ trẻ như Mạnh Tín, mỗi chuyến công tác dù ở thành phố hay những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đều mang lại cho anh những cảm xúc và suy nghĩ khác nhau. Nhưng không gì có thể so sánh được với niềm tự hào, sự xúc động và đặc biệt là tình yêu nước thiêng liêng mà anh cảm nhận được khi đặt chân đến Trường Sa. Dù đã được đọc, nghe và xem nhiều hình ảnh về Trường Sa, nhưng cảm giác háo hức chờ ngày lên tàu, háo hức được đặt chân đến hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc để rồi vỡ òa cảm xúc khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, khiến cho anh và mọi người trong đoàn dường như quên hết mệt nhọc vì say sóng. Đến tận hôm nay, Mạnh Tín vẫn nhớ như in những gương mặt rạng rỡ, cái siết tay thật chặt của những người lính đảo. Cảm giác rưng rưng, xúc động, cảm phục và tự hào cứ trào dâng, bởi anh biết ở nơi ấy, mọi khó khăn chỉ làm vững bền thêm tình yêu biển đảo, yêu quê hương, đất nước và cảm xúc động lại trong anh chắc chắn sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên. Mạnh Tín bồi hồi nhớ lại.
Đối với tôi, cái chuyến đi vừa rồi thì rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là mình là một người con của Tổ quốc, mình ở trong đất liền này. Mình cũng chỉ biết là yêu biển đảo, yêu Tổ quốc qua TV báo đài, qua những lời tuyên truyền. Nhưng mà mình ra ngoài đấy, mình mới thực tế, mình nắm rõ được là hoàn cảnh mà các chiến sĩ đang sống ở ngoài kia như thế nào. Thì mình mới biết là mình yêu Tổ quốc và mình phải làm gì. mình phải làm gì, mình làm như thế nào để cho các lớp trẻ, thế hệ trẻ sau là hiểu rõ và cũng yêu Tổ quốc hơn nữa. Có một cái đặc biệt là đi diễn ở, nếu mà ở trên các đảo nổi ấy, còn có những cái nhà, cái cây còn có sân, đoàn nghệ thuật của chúng tôi còn mang được âm thanh lên biểu diễn. Còn những cái nơi mà đảo chìm thì để làm đúng một cái nhà lên thì còn hát tại nơi mà các chiến sĩ ngủ luôn tại đấy. Là rất là khó khăn nhưng mà biểu diễn ở đấy thì vẫn là cảm xúc vẫn dâng trào, vẫn nhiệt huyết cháy trong mình. Diễn ở trong này mà nhìn ra biển mà thấy lá cờ nó bay nữa thì thôi rồi. Mà ở giữa cái đảo chìm như thế mà nước uống còn thiếu, mà ăn thức ăn còn không đủ, mà các chiến sĩ còn nuôi được cả vịt, nuôi được cả chó. Tôi phải công nhận là cái sức sống ở Trường Sa nó quá mãnh liệt luôn.
Với cương vị là giám đốc đoàn nghệ thuật, nay là Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương cũng đã nhiều lần đưa đoàn tham gia các cuộc thi, liên hoan cùng các buổi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhưng chưa bao giờ chị mang trong mình nhiều tâm tư và cảm xúc đến vậy. Ngay từ khi nhận được lời mời của Bộ Tư lệnh Hải quân, chị đã vô cùng vui sướng và hào hứng chuẩn bị cho chuyến đi, bởi chị biết không phải ai cũng có vinh dự được đến Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Với chị, chuyến đi mang theo đầy ắp những tình cảm yêu thương từ đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa sẽ là miền ký ức thiêng liêng trong suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật của mình. Có dịp xem lại những tấm ảnh, những clip được bạn bè đồng nghiệp ghi lại, chị vẫn nhớ như in và trân trọng từng khoảnh khắc có mặt tại Trường Sa. Chia sẻ với chúng tôi, chị không giấu nổi sự xúc động bồi hồi.
Đơn vị cũng rất là vinh dự và vui mừng khi được Bộ Tư lệnh Hải quân mời tham gia trong chương trình cùng với các kiều bào nước ngoài và lãnh đạo của các tỉnh, rồi các bộ ban ngành tham gia trong cái đợt thăm các chiến sĩ Trường Sa vào dịp tháng 4 vừa rồi. Khi nhận được cái giấy mời của Bộ Tư lệnh, chúng tôi xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở và nhanh chóng thành lập ra một cái đội văn nghệ xung kích, hầu hết là các diễn viên trẻ và có trình độ chuyên môn tốt. Khi chúng tôi thực hiện những cái chương trình biểu diễn ở đó, có nhiều đảo thì chúng tôi lên được tận nơi và lắp được hệ thống âm thanh, ánh sáng, rồi là trang phục biểu diễn có thể thay được theo tiết mục. Nhưng có những cái đảo như đảo chìm thì không bê được hệ thống âm thanh, ánh sáng vào, và trang phục cũng không có chỗ để mà thay. Chúng tôi mặc y nguyên những cái trang phục bình thường của mình và biểu diễn ngay tại hội trường hoặc là cái chỗ mà các đồng chí ở. Có đảo mà không thể vào được và ở trên tàu các đồng chí cũng rất tạo điều kiện và trực tiếp kết nối bằng điện thoại ở trên tàu ấy vào với cái đảo đấy và mời các đảo là cùng nghe các nghệ sĩ diễn viên của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái biểu diễn, cùng nói chuyện và cùng hát qua cái điện thoại đó. Và có thể nói là cái chuyến đi Trường Sa này cũng thấy được là mình ở đất liền thì có rất nhiều thuận lợi và anh em có rất nhiều điều kiện. Các đồng chí thanh niên cần phải cố gắng nhiều hơn nữa thì mình phải cống hiến như nào và phải làm việc như thế nào để xứng đáng với các chiến sĩ Trường Sa đang phải gìn giữ quê hương, bảo vệ đất nước, bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng của mình.
Cũng từng một lần đến với Trường Sa, nhưng trong ký ức của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Đô, ấn tượng đầu tiên khi bước chân lên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đó là màu xanh của cây lá. Chính màu xanh ấy đã phần nào nói lên sự sống mãnh liệt từ nơi đây. Trên các đảo có nhiều loại cây đặc trưng mà ở đất liền không có, như cây bàng vuông, cây bão táp, phong ba. Nhưng loại cây mà nghệ sĩ Hoàng Đô ấn tượng nhất chính là cây phong ba, một biểu tượng của Trường Sa cũng như sức sống của con người Việt Nam. Trong mọi hoàn cảnh, cây phong ba vẫn luôn kiên cường, bất khuất như người lính biển nơi đầu sóng ngọn gió, đang ngày đêm canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc. Dù đã đến nhiều miền đất mới, Thu và ông Kính của mình biết bao những khoảnh khắc đẹp, nhưng với anh, vẻ đẹp của biển và Trường Sa thân yêu cùng những kỷ niệm về chuyến đi năm đó mãi được anh nâng niu, trân trọng và giữ gìn, nghệ sĩ Hoàng Đô chia sẻ.
Tôi đã từng được đi rất nhiều nơi địa đầu của Tổ quốc, ví dụ như là Đồng Văn, Hà Giang, cột cờ Lũng Cú, được thấy các chiến sĩ biên phòng. Khi mà mình lên mình cũng cảm xúc, thấy một sự thiêng liêng khi nhìn thấy lá cờ trên Lũng Cú ấy. Thế nhưng mà ra đến Trường Sa thì tôi cảm giác có một cái gì đó nó cảm rất cảm xúc, một cái sự thiêng liêng khi nhìn thấy các đồng chí canh giữ bầu trời, canh giữ biển đảo nơi đó, mà xung quanh bốn bề chỉ là biển mênh mông, đảo chìm, chỉ quanh trong vòng khoảng chừng 20 mét có 10 chiến sĩ ở đấy rất là khó khăn vất vả, lúc nào cũng nhìn thấy biển trời. Thế nhưng mà thực sự mà khi mà tôi ra đến cái đảo chìm, tôi cảm thấy là nhìn thấy lá cờ tổ quốc ấy bay phấp phới trên đỉnh đảo, tôi cảm thấy rồi tại sao cái cảm xúc của mình nó dâng trào cực kỳ luôn, muốn hét lên, muốn nói lên một cái điều gì đó. Các chiến sĩ ngoài biển đảo rất là khó khăn, rất là vất vả, nhưng các chiến sĩ luôn luôn vươn lên, luôn luôn nắm chắc tay súng để gìn giữ quê hương biển đảo. Đó là niềm hạnh phúc của mỗi người dân ở chúng ta trong đất liền, cũng như cho của tôi và tất cả các bạn.
Vinh dự tự hào xen lẫn sự cảm phục tinh thần quả cảm, sự hy sinh thầm lặng của những người lính biển, những người đã vượt qua muôn vàn những khó khăn thử thách để luôn vững chắc tay súng bảo vệ bình yên cho Tổ quốc là cảm nhận chung của tất cả những người đã từng một lần được đến với Trường Sa. Nhưng hơn tất cả, điều đọng lại trong họ chính là lòng yêu nước thiết tha, và trách nhiệm của họ là làm lan tỏa tình yêu ấy để cùng với đồng bào cả nước góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền của biển đảo, bởi Trường Sa mãi là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.
Mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng Trường Sa lắm xa xôi, nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ bên đồng đội yêu thương. Chỉ có loài chim biển sóng vỗ điểm trùng, quanh gành trúc san hô Trường Sa ơi. Biên đảo quê hương, đôi mắt biên cương vẫn sáng long lanh giữa sóng vui bao dập. Đảo quê hương, anh vẫn đêm ngày giữ biển khơi, thương nhớ sao vời người chiến sĩ Trường Sa ơi. Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên. Vẫn bên em, anh ơi có nghe lời người từ phố biển khi ngọn chiều dâng cao, khi cánh hai âu về, khi nắng sang mùa nơi đào trúc san hô chiều Nha Trang. Sao bỗng bâng khuâng như thấy anh đang sừng sững kiên trung giữa pháo đài giữ đạo, đạo quê hương. Trong cánh chim băng về đảo khơi, thương nhớ sao vời người chiến sĩ Trường Sa ơi. Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên. Trường Sa luôn bên em, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh, vẫn gần bên anh vì Trường Sa.
vị và các bạn vừa đến với ca khúc Gần Lắm Trường Sa, sáng tác của Hình Phước Long, ca sĩ Khánh Hòa thể hiện. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dân tộc, mỗi vùng miền đều có những làn điệu dân ca, dân vũ độc đáo, thể hiện sắc thái văn hóa đặc trưng của dân tộc ấy, miền đất ấy. Với người Dao quần chẹt, múa tín ngưỡng, một sinh hoạt văn hóa mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Mọi hình thức và hoạt động múa đều hướng tới việc phục vụ các nghi lễ trong các sinh hoạt tâm linh. Nó thể hiện tâm tư, nguyện vọng và sự kính trọng của con người đối với thần linh và chính mình. Chúng ta cùng tìm hiểu về điều đó qua bài viết sau đây.
Múa tín ngưỡng là loại hình múa phục vụ cho các hoạt động tín ngưỡng của người Dao quần chẹt. Mọi hình thức và hoạt động múa đều hướng tới việc phục vụ các nghi lễ trong các sinh hoạt tâm linh. Nó thể hiện tâm tư, nguyện vọng và sự kính trọng của con người đối với thần linh và chính mình. Múa tín ngưỡng của người Dao. Múa tín ngưỡng của người Dao quần chẹt gắn liền với các phong tục tập quán, luật tục, tín ngưỡng tổ chức cộng đồng, xã hội của họ, nên ngoài ý nghĩa linh thiêng thì nó cũng mang rất nhiều các giá trị độc đáo, đặc biệt là yếu tố đặc trưng tộc người được biểu hiện rõ nét từ các động tác múa hết sức đặc sắc, trang phục mặc khi múa của người thầy cúng, nghệ nhân rồi người thụ đèn trong lễ cấp sắc đều được chuẩn bị một cách kỹ càng, thêu thùa, may vá tỉ mỉ. Ẩn sâu trong các điệu múa là những giá trị vô giá, đó là sự tuân thủ nguyên mẫu các điệu múa trong nghi lễ. Song các điệu múa nghi lễ cũng có sự sáng tạo để phù hợp với sự thay đổi của xã hội hiện đại. Các giá trị xã hội, thẩm mỹ, nghệ thuật hay lý luận và thực tiễn đều được toát lên một cách cụ thể và nổi bật. Đó chính là bản chất của múa tín ngưỡng của người Dao. Nghi thức múa trong sinh hoạt tín ngưỡng. Múa cùng bàn vương, chầu đàng. Múa cùng bàn vương là một nghi lễ có từ xa xưa của người Dao quần chẹt. Nó không chỉ là hoạt động mang tính chất thờ cúng, mà trong nó còn ẩn chứa các giá trị tín ngưỡng tâm linh sâu sắc của cộng đồng. Khi múa, một tay thầy cúng cầm chuông, một tay cầm gậy múa tại chỗ. Sau đó, hai chân chụm lại, nhún xuống. Khi nhún xong, chân trái bước lên phía trước một bước, chếch 45 độ so với chân phải. Chân phải bước lên theo. Tại vị trí mới này, thầy cúng sẽ nhún lần hai. Mỗi một bước, thầy sẽ nghiêng một bên khác nhau. Vừa đi, thầy vừa rung chuông, đồng nhịp bước, tạo nên sự nhịp nhàng và uyển chuyển nhưng mang đầy khí chất trong từng động tác múa. Động tác múa này có ý nghĩa quan trọng như một sự giao tiếp trực tiếp với các vị thần linh tổ tiên của mình, thể hiện sự thành tâm, kính trọng và truyền tải các nguyện ước của người Dao đến với thần linh. Cầu mong thần linh phù hộ độ trì cho cả gia đình, dòng họ có cuộc sống bình yên, sống ấm no, hạnh phúc. Múa tết nhảy, nhàng chẳng đau. Tết nhảy là một nghi lễ đặc biệt trong thờ cúng tổ tiên và quan trọng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người Dao quần chẹt. Đây là nghi lễ bàn vương luyện linh tướng, âm binh, để bảo vệ cuộc sống của gia đình, tông tộc và bản làng. Mở đầu là múa chuông, điệu múa đầu tiên trong các nghi lễ nhằm mục đích mời các thần linh, tổ tiên về tham dự lễ. Trong nghi lễ tết nhảy, điệu múa chuông được lặp đi lặp lại tới 72 lần. Khi múa phải có người già biết chữ nho hát theo. Những người không thuộc chữ thì múa và hòa nhịp bằng tiếng hú lúc quay người. Hoạt động múa chuông như một sự thông báo, kính chào đối với thần linh, bày tỏ lòng thành kính, tôn nghiêm của họ khi mời các vị thần linh, tổ tiên về tham dự lễ hội với gia đình, dòng họ và cả cộng đồng của người Dao. Cầu mong sự che chở, bình yên của các vị thần. Múa trong các lễ cấp sắc. Trong thời gian tiến hành nghi lễ cấp sắc, các điệu múa và bài hát được thực hiện liên tục xuyên suốt buổi lễ. Đó là múa dân gian, lệ miến. Có hai loại được sử dụng, múa có hát và múa không lời hát. Múa có hát là các bài múa theo lời hát và các bài thơ, ai tham gia cũng đều phải hát. Múa không lời hát thì được đệm bằng nhạc cụ như trống, chiêng. Sau lễ thỉnh cầu, người ta sẽ mời anh em, họ hàng và những người biết múa các bài về tổ tiên. Đó là các điệu múa được trình diễn khi làm lễ lưu giữ ánh sáng của đèn, vầy tang. Qua các điệu múa, thấy được vai trò sinh hoạt văn hóa, văn nghệ trong lễ cấp sắc của người Dao quần chẹt. Trong quá trình thực hiện lễ thủ quang, bên cạnh các điệu múa trên sẽ còn có các lễ múa khác. Múa trong đám ma. Trong khi thực hiện các nghi lễ, thì những điệu múa tâm linh luôn được lồng ghép vào trong quá trình thực hiện. Múa trong đám ma chỉ được thực hiện khi người chết là người có công, có nhà thờ tổ, mất vào ngày đẹp, múa để đưa tiễn người chết lên thẳng thiên đình. Khi múa, thầy cúng tay cầm chuông và một chiếc gậy, có hát nhưng mang màu sắc đau buồn. Có ba thầy thực hiện nghi lễ, hai thầy múa, thầy còn lại đưa người chết lên thiên đình. Mục đích múa trong lễ khởi sự là nói lên sự hình thành trời, đất, sinh ra loài vật, sinh ra con người, sự hình thành của người Dao và tạ ơn trời đất. Trong các nghi lễ tiếp theo như lễ mở đàn tế các vị thần linh, lễ cúng cơm, các bài múa rất đơn giản, thầy cúng mặc quần áo, tay cầm chuông và gậy như trong lễ khởi sự, hai thầy sẽ đi vòng quanh, vừa đi vừa lắc chuông, vừa đọc lời khấn thần thánh. Cái nhìn mới về múa trong sinh hoạt tín ngưỡng. Múa trong tín ngưỡng của người Dao có vai trò quan trọng trong toàn bộ sinh hoạt văn hóa của họ. Nó không chỉ là yếu tố thiêng liêng trong các nghi lễ, mà còn tạo nên không khí tươi vui, thoải mái trong các hoạt động vui chơi giải trí. Múa trong sinh hoạt tín ngưỡng là một loại hình nghệ thuật không chỉ tồn tại trong các hoạt động truyền thống, mà còn có thể được dựng và biểu diễn với ý nghĩa hiện đại mới mẻ hơn. Múa tín ngưỡng sẽ vượt ra khỏi không gian tín ngưỡng để tham gia vào các hoạt động văn nghệ vui tươi khác như giao lưu, biểu diễn hội thi, hội diễn và được đông đảo quần chúng đón nhận. Việc tạo cơ hội để có cái nhìn mới về sinh hoạt múa tín ngưỡng chính là trao cho múa tín ngưỡng rất nhiều tiềm năng để vươn mình trỗi dậy, để có thể phát triển như các loại hình nghệ thuật khác. Tất cả đều hướng tới mục tiêu đem đến cho cộng đồng một đời sống văn hóa tinh thần hoàn hảo và cao đẹp.
Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu đôi nét về múa tín ngưỡng của người Dao quần chẹt. Thưa quý vị và các bạn, nếu có dịp đến với những làng quê Việt Nam, quý vị và các bạn sẽ bắt gặp hình ảnh thân thương của những mái nhà cổ xưa, nơi có giàn hoa thiên lý quấn quýt với những chùm hoa li ti nhỏ xinh. Đó vừa là khoảng trời râm mát của trẻ thơ những ngày hè nóng nực, vừa mang đến cho chúng ta những món ăn mang đậm hương vị quê nhà, để mỗi lần đi xa, chúng ta luôn bồi hồi mong nhớ. Tản văn, giàn hoa thiên lý sẽ cho chúng ta những cảm nhận về điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chạy dài từ trước cổng tán, dọc theo con ngõ dần vào sân là giàn thiên lý. Bà nội chăm chút cho giàn thiên lý từng ly từng tí. Từ khi nó mới chỉ là một nhánh cây non nớt, cho đến khi nó vươn mình che dợp cả con ngõ. Trưa hè trao chất nắng, hai bà cháu bắt ghế đầu ra ngồi dưới giàn thiên lý hóng gió. Thiên lý vươn những cánh tay xanh dài, mảnh khảnh bện lấy những thanh tre khô, tạo thành một tấm thảm nhung xanh mướt mát. Lọc cái nắng cháy thả xuống cả một vùng bóng râm. Bà bòm bẻm nhai trầu, vừa phe phẩy cái quạt nan, vừa kể cho tôi nghe sự tích hoa thiên lý. Còn tôi thì vừa dạ trầu trong chiếc cối nhỏ bằng đồng, vừa ngước mắt đăm đắm nhìn giàn thiên lý không chớp mắt, như tưởng tượng ra cái khung cảnh cổ tích trong câu chuyện bà kể. Những chiếc lá, những trái tim xanh ngăn ngắt lồng vào nhau. Khi nàng tiên mùa hạ gõ gõ chiếc đũa thần vào thân cây thiên lý mảnh dẻ, từng chùm nộ hoa trúng chím màu phơn phớt xanh bừng thức vươn lên ra từ nách lá rồi bung nở năm cánh vàng phấn. Tôi thích cảm giác nằm trên chiếc chõng tre lim dim mắt mơ màng, dang rộng đôi tay như ôm vào lòng cả một bầu trời màu xanh lá và hàng nghìn vì sao vàng lấp lánh. Chùm hoa như những chiếc chuông bé xíu khẽ rung rung khi cơn gió nào đùa nghịch và ngân lên giai điệu của riêng chúng. Một mùi hương dịu ngọt thấm dần vào từng thớ không khí. Tôi thường kiễng chân ghé sát mũi vào những chùm hoa thiên lý và hít hà như thể muốn gom hết tất cả mùi thơm ngọt mát ấy vào lồng ngực. Hoa thiên lý rụng đầy ngõ, tôi nhặt sâu lại thành một chuỗi rồi đeo lên cổ. Bà bảo hoa thiên lý là một món ăn ngon lại bổ dưỡng đấy cháu ạ. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, xoay xoay bông hoa nhỏ màu nắng giữa hai đầu ngón tay, nghiêng nghiêng đầu thắc mắc. Nó ăn được thật hả ba? Bà cười hiền xoa đầu tôi. Ừ, hoa thiên lý nấu canh hoặc xào đều rất ngon. Nó còn là một vị thuốc nữa. Nó chữa khỏi bệnh mất ngủ của bà đấy. Bà giải thích tường tận hoa thiên lý vị ngọt, tính bình, có tác dụng lợi gan, thanh nhiệt, giải độc, an thần, rất có lợi cho sức khỏe. Bà hái lưng một rổ hoa thiên lý. Tôi lăng xăng chạy đến, ngồi xổm bên cạnh phụ bà nhặt bỏ cuống hoa. Xong xuôi, bà cắp bên hông rổ hoa ra bờ giếng, múc một gầu nước trong mát, đổ đầy chậu. Bà bảo phải rửa thật khéo để vừa sạch bụi bẩn, vừa không làm hoa bị dập nát. Tôi nghịch ngợm nhúng cả hai bàn tay nhỏ xíu quẫy quẫy, nước sóng sánh tràn ra ngoài. Bà thường nấu canh hoa thiên lý với mớ tôm khô chú út biếu. Cho nước và tôm khô vào nồi, bà bưng nồi đi trước. Tôi bưng rổ hoa thiên lý lon ton chạy theo vào bếp. Củi cháy lép bép, đầu thanh củi bọt xèo xèo, thả vào sợi khói hăng hắc bay bằng lạng. Một nhoáng, nồi nước đã sôi, bà bỏ hoa thiên lý vào, nêm gia vị. Dẫu đã ngoài 70 tuổi, nhưng đôi tay bà vẫn thoăn thoắt. Mâm cơm được dọn ra với bát canh hoa thiên lý nóng hổi. Nước canh trong vắt, màu vàng tươi của hoa, màu xanh lơ của nụ như gom cả sắc màu thiên nhiên vào mâm cơm gia đình. Múc một thìa canh đưa lên miệng, cái vị ngọt thanh mát của hoa thiên lý đượm vào cái vị ngọt đậm đà của tép khô từ đầu lưỡi xâm chiếm cả hồn tôi. Xa quê, giữa ngày hè nắng cháy, tôi chợt nhớ dàn thiên lý xanh bứt mát và thèm bát canh thiên lý của bà nội.
Dừa xanh có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngồi một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài ru bụi ngùi bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ anh đã ghi bao nhiêu năm. Và tóc bạc da mồi ơi quên làm sao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ anh nghe từng mùa cơn gió dần giờ ru anh vẫn mộng tìm thi vào mơ. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa. Hôm nay anh về vùng lại hàng câu tháng năm dài dầu cằn cỗi từ lâu, cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu. Em vui nhiều không khi mặt trời lên trên khóm tre, con chim xinh xinh nói chuyện cạnh mẹ, xuống đầu sau hè uống giọt nắng hồng. Ơi thương làm sao lưng ngoài đã trồng vì thời gian, quê hương đời đời câu hát ngọt lời anh vui sống lại như máu về tim. Thời gian quê hương đời đời câu hát ngọt lời anh vui sống lại như máu về tim.
Ca khúc Về Quê Ngoại, sáng tác của nhạc sĩ Hàn Châu do ca sĩ Quang Lê thể hiện đã khép lại chương trình Trang Văn Nghệ hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.